Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý khán giả theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đường nối đường dây với Việt Nam và trên đường dây đường có nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Đây là Dương Phục từ Houston, Texas, Hoa Kỳ. Xin chào anh.
Vâng, tôi xin kính chào quý khán giả của đài phát thanh Sài Gòn 900 đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục, người sẽ tham gia đặt câu hỏi và hội luận với tôi từ thủ đô Hà Nội vào tối ngày hôm nay. 28 Tết, tức là 28 tháng Chạp, chỉ còn ít ngày nữa là thưa anh bước sang Tết Giáp Ngọ. Thưa quý vị, bây giờ Hà Nội là 21:35.
Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Khắc Toàn. Chương trình phát thanh này, thưa anh Toàn, thưa quý khán giả, đường được phát trực tiếp tại hai thành phố lớn của tiểu bang Texas là thành phố Houston và thành phố Dallas, là nơi rất là đông người Việt Nam. Mà có thể là anh Nguyễn Khắc Toàn chưa sang Mỹ, chưa sang Texas bao giờ, thì có thể mường tượng hai thành phố thường thường đi thăm nhau đó thì lái xe khoảng mất 5-6 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái hệ thống phát thanh của chúng tôi thì nối trực tiếp với nhau, thành ra ai ở thành phố nào cũng có thể nghe rõ được bằng những cái chiếc radio hoặc là lái xe ở trên đường đi. Và qua hệ thống Internet thì toàn bộ tất cả các thành phố ở tại tiểu bang Texas nghe một cách rất là rõ ràng, cũng như ở khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ và ngay ở cả Việt Nam. Nếu mà qua hệ thống Internet đài saigon.com thì có thể theo dõi chương trình này rõ ràng. Thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, như anh vừa nói thì sắp đến ngày Tết rồi. Ở bên này đó thì cộng đồng người Việt cũng tổ chức rất là nhiều những cái hội chợ Tết tại các thành phố để mà có dịp mà người Việt ở tha hương có thể gặp gỡ nhau, chúc Tết lẫn nhau. Nói là người Việt ở trong một thành phố, thí dụ như Houston đó anh Toàn, nhưng mà cũng không phải là dễ đi gặp nhau. Đây là một cái dịp để mà có thể gặp nhau, chứ còn bình thường ai cũng tất bật công ăn việc làm, rồi cái thành phố nó rộng lớn quá, không dễ gì gặp nhau chỗ này chỗ kia. Trừ khi có những dịp hội hè lễ Tết như thế này, thì tình hình lễ Tết ở tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hà Nội nơi anh đương cư ngụ, thì như thế nào anh? Có nhiều hội chợ, có nhiều hoa bán ngoài đường, hoặc là đường phố có chuẩn bị gì không anh cho những ngày Tết sắp tới?
Thưa với anh thì bởi vì hiện nay là chỉ còn ít ngày nữa thì bước sang cái Tết Nguyên Đán, Tết cổ truyền dân tộc, thì anh hỏi cái câu hỏi này thì tôi cũng rất là muốn trả lời để cho quý vị và quý đồng bào hải ngoại và những người đang phải tị nạn chính trị ở bên Hoa Kỳ gần 40 năm qua mường tượng ra được cái không khí ở trong nước, ở quê nhà. Ở miền Bắc hiện nay, ở Hà Nội nói riêng, thì đang phải chịu cái đợt không khí lạnh tăng cường. Nhiệt độ ngoài trời là, thưa với anh, về đêm là khoảng cỡ 14-15 độ, cao thì 16-17 độ, thì ban ngày thì mấy hôm nay thì cũng ấm lên một chút, thì cũng phải 18-20 độ. Thế còn đợt lần trước ấy, thì lạnh hơn. Thì thưa với anh là những cái tỉnh như thế là ven biên giới với Trung Quốc ấy, như là vùng Hoàng Liên Sơn cũ, Lào Cai, rồi là Lai Châu, rồi Lạng Sơn thì có tuyết phủ trên những cái đỉnh núi cao. Như quý vị đã biết, và tuyết rất là dày. Thế vừa rồi thì ở trên biên giới tỉnh Nghệ An thì giáp với Lào cũng nhiều vùng núi cao thì cũng có tuyết rơi. Thì năm nay có cái đặc biệt là trời rất là lạnh. Thế thì còn ở Hà Nội thì thưa với anh thì những cái dịp này thì thành phố và nhà nước thì người ta cũng cho trang hoàng cờ hoa ở những cái đường phố lớn, ví dụ như phố Hàng Khay, phố Tràng Tiền, xung quanh bờ hồ, hồ Tây, bằng những cái đèn. Bằng những cái đèn sáng đấy, thưa với anh. Thế nhưng mà những cái khẩu hiệu chính trị thì vẫn được chói mắt, ví dụ mừng đảng, mừng xuân, thì mới cuối cùng là mừng đất nước, thì bị nhân dân phê phán rất nhiều, mà riêng cái điều đó thôi cũng vẫn chưa thay đổi. Thế thực ra thì Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới có là 84 năm, Đấy, vì thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 ở Hồng Kông, tức là trước đây còn gọi là Hương Cảng đấy. Chứ còn trong khi đó cái mùa xuân của đất nước, mùa xuân của đất trời thì nó có hàng mấy nghìn năm rồi. Đất nước cũng có mấy hàng mấy vạn năm rồi. Trong khi Đảng là người em út, là cái kẻ mà sinh sau đẻ muộn thì lẽ ra phải là để cuối thì mới là nó mới đúng cái vị trí của nó. Mà cái việc này nhiều nhà văn hóa, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều trí thức người ta đã phê phán từ lâu. Phải là mừng đất nước, mừng xuân, rồi cuối cùng là cùng lắm mới mừng Đảng. Thế thôi. Thế nhưng mà Đảng thì vẫn cứ chéo ngoe, tức là vẫn cứ ngạo mạn, trịch thượng, phải đưa lên chương trước. Đấy, nhưng vẫn ở cái dạng như là vua chúa phong kiến. Thế chứ là việc này thì năm nay vẫn không thay đổi. Thì bây giờ các cái khẩu hiệu đó vẫn nhan nhản xung quanh đường phố. Thế còn năm nay thì thưa các anh họ cũng bị phê phán nhiều bởi vì là lãng phí, gây lãng phí cho ngân sách của quốc gia, ngân sách của đất nước. Như là năm kia đấy, họ đã trang hoàng quá mức, thế rồi là làm một cái đường hoa ở trên đường Đinh Tiên Hoàng. Nguyễn Thế Thảo chân ướt chân ráo mới được về bổ nhiệm được ít thời gian thì thưa các anh chỉ đạo cho làm cái đường hoa rất là tốn kém và gây tắc nghẽn giao thông, bị dư luận chỉ trích rất là nặng nề, cho nên là năm nay thì họ không dám làm nữa, chỉ đơn giản hơn. Còn vấn đề pháo hoa thì năm nay Hà Nội thì họ cũng bắn như mọi năm, thế rồi là ở một số thành phố lớn trong cả nước thì họ cũng tổ chức bắn trong vòng 15 phút. Thế thì cái pháo hoa thì năm nay thì pháo hoa là phải nhập khẩu, bởi vì cái nhà máy pháo hoa ở Thái Nguyên thì như các anh đã biết thì đã vừa rồi bị tai nạn nổ, thế toàn bộ cái pháo hoa dự định sản xuất để phục vụ cái Tết này không còn nữa. Thế còn người dân ấy, thì năm nay thì thưa với anh thì họ thì có một bộ phận nhỏ thì ăn nên làm ra, rồi là một số các cái quan chức thì tham nhũng, ăn hối lộ thì cũng khá giả. Nên là Tết thì nó cũng thể hiện cái Tết mà phân hóa giàu nghèo rất là rõ. Có những cái người mà buôn bán, kinh doanh buôn bán được chắc là số ít thôi. Thế rồi những cái doanh nghiệp mà ăn nên làm ra cũng số ít thôi. Chắc là có những cái sự câu kết với nhà nước, với chính quyền. Thế rồi có những cái quan chức ăn hối lộ hay tham nhũng hay nói chung là những cái khoản tiền bất chính ấy, thì mua được những cái cây đào, mua những cái cành mai, mua những cái cây cảnh, thưa với anh, tới hàng mấy chục triệu, mấy trăm triệu, cái đó là có chứ không phải là không. Nhưng mà đổi lại thì cái số đông nhân dân ấy, thưa với anh, hiện nay là cuộc sống vẫn là khốn khó, thất nghiệp rất là nhiều, đời sống hiện nay là rất là khó khăn, chi tiêu bây giờ là phải thắt chặt lại. Nhiều doanh nghiệp của trong nước thưa với anh hiện nay là phải giải thể. Đấy. Rồi nạn tham nhũng hối lộ trong cả nước thì vẫn tiếp tục lan tràn. Nói chung là cái bức tranh về nền kinh tế hiện nay là trong năm 2013 lại vừa rồi và hiện nay thì vẫn là bức tranh rất là ảm đạm, và người ta dự đoán là trong năm 2014 thì tình hình cũng không có gì là khá và sáng sủa hơn đâu, không có gì khởi sắc cả. Thế thì nhiều người hỏi tôi ấy, nhiều người mà kể cả lớn tuổi, những người bạn vong niên 70-80 với tôi thì tỏ ra lo lắng. Thì họ có hỏi tôi vậy thì cái tình hình bao giờ thì khá lên, bao giờ thì sáng sủa lên. Tôi bảo thì ở Việt Nam chẳng bao giờ là khá và sáng sủa được lên cả. Nếu như ở các nước ấy, khi mà chính phủ mà quản lý yếu kém, đảng cầm quyền mà cai trị, mà quản lý đất nước, quản trị đất nước mà yếu kém, để cho nền kinh tế nó sa sút như thế này, nền kinh tế nó suy thoái như thế này, nạn thất nghiệp là gia tăng, áp bức bất công mà ngập tràn, tội phạm xã hội thì thưa với anh là chóng mặt như thế này, tức là xã hội tức là đi xuống dốc và suy đồi về mặt đạo đức, làm cho người dân là sự bất an và thấy chán ngán, để không có thấy bi quan về tương lai đất nước, thì phải có một cái cuộc cách mạng xã hội. Phải có cái sự phẫn nộ của toàn dân, của toàn xã hội, đi đến cái chỗ mà xuống đường biểu tình phản đối, hoặc là trước hết nhất cũng phải là có cái phản ứng dữ dội về cái đảng cầm quyền vô trách nhiệm ấy. Đấy. Thì lập tức là xưa với anh sẽ nhà nước và cái đảng cầm quyền sẽ điều chỉnh lại cái đường lối của mình, và mạnh hơn nữa là người ta có cần thiết là người ta hất đổ cái chính phủ đó bằng cái con đường hòa bình, bằng những cái biểu tình bất bạo động ôn hòa. Đấy, như nhiều nước ở châu Âu thì từ một cái giá giá cả leo thang, từ giá xăng, giá dầu, tất cả vật giá leo thang, thì nhân dân bất bình là đi đến cái chỗ có thể thay đổi thể chế. Nhưng ở Việt Nam, thưa với anh, đời sống nó xuống thê thảm như thế, kinh tế nó suy giảm như thế, nó suy thoái như thế, nhưng mà cũng chỉ có là kêu ở trong nhà, ở xó bếp, ở quán nướng thôi. Chứ còn chưa có một cái phong trào xã hội rộng lớn để mà trở thành một cái cuộc cách mạng chính trị, cuộc cách mạng xã hội để mà thay đổi cái đảng cầm quyền, thay đổi cái thể chế chính trị như ở các nước dân chủ hoặc như những sinh hoạt dân chủ các quốc gia bình thường trong khu vực và trên thế giới. Cho nên là thưa với anh, tới đây thì tình hình năm 2014 cũng thế thôi, giá cả sẽ tiếp tục leo thang, thất nghiệp sẽ gia tăng, đời sống nhân dân sẽ tiếp tục khó khăn, kinh tế thì vẫn sẽ đi vào cái bế tắc. Nhưng mà người dân thì không có một cái biện pháp gì, và không thể có một biện pháp gì để mà thay đổi được, thay thế được cái chính phủ mà quản lý tốt hơn. Thay thưa với anh, cho nên là không thể nào mà có thể bước ra khỏi cái tình trạng này bằng những cái tác động từ xã hội, cũng tác động của người dân. Thì sau khi mà được tôi trả lời như thế thì tất cả các cái vị mà hỏi tôi thì đều là thưa với anh rất là tâm đắc. Và cái chuyện đó là chuyện thật, chứ không phải vì từ cái suy nghĩ đối lập, cái lập trường đối lập của với nhà nước, với chính phủ này, với đảng cộng sản mà mình nghĩ là cái chuyện đó đâu. Đấy. Ở các nước ấy, nếu mà để cái tình trạng như thế này thì người ta hất đổ cái chính phủ đó, người ta hạ bệ cái ông thủ tướng và ông tổng thống mà đang nắm quyền này từ lâu rồi, chứ không phải đến để người ta ta thán, để người ta kêu ca, người ta phản nạn. Nhưng ở đây thưa với anh, không làm gì được cả đấy. Ông Nguyễn Tấn Dũng bị mất uy tín như thế. Thế rồi là nhiều đại biểu quốc hội mà trong đó có dân Trung Quốc là gợi ý là hay là nêu lên được cái vấn đề văn hóa tử chức. Thế rồi thì ông mới chuẩn bị đưa ra kiểm điểm, ông mới tính ra thì Bộ Chính trị kỷ luật. Thế rồi cuối cùng ông mới là sân ông mới nói rằng không, cái vị trí này là cái vị trí đảng đã phân công, tôi không xin. Tôi phải thực hiện, tôi phải làm đến cùng. Tôi phải hoàn thành đến cùng. Đấy, như ở các nước thì thưa anh, chỉ có những cái khủng hoảng nhỏ nhỏ thôi, là bộ trưởng nọ, bộ trưởng kia người ta đã từ chức rồi. Bị chê chỉ trích, chỉ này, chỉ trích khác, vì lòng tự trọng, vì liêm sỉ, thưa với anh, người ta cũng đã mắc cỡ, người ta xấu hổ, người ta đã xin từ chức rồi. Nhưng ở đây thì đấy, các quan chức cộng sản, những đảng viên cộng sản không bao giờ biết những cái chuyện đó. Còn thua cả cha ông ta rất là nhiều. Cha ông ta trước đây, thưa với anh, người ta bất bình với nhà vua, bất bình với lại triều đình phong kiến, với cái bộ máy nắm thống trị, bộ máy nắm quyền của cái nhà nước phong kiến tập quyền này, thì người ta treo ấn tử quan, người ta không ra làm quan nữa, người ta chọn cái nơi mà hẻo lánh, vào ngôi chùa hoặc là cái vùng quê hẻo lánh để người ta về ở ẩn. Dứt khoát không ra làm quan. Nhưng ở đây chưa có một ông quan chức cộng sản nào, chưa có một cán bộ nào, chưa có một nhà lãnh đạo nào Việt Nam biết treo ấn tử quan cả. Kể cả người ta nêu gợi ý thẳng thừng cái chuyện đó. Thế thì cái hiện nay là cái tình trạng đó là nó sẽ dẫn tới một cái tác hại, một cái hệ lụy rất lớn cho dân tộc, cho đất nước và cho xã hội. Tức là xã hội không bao giờ, thưa các anh, có thể tự cải tổ để cho tốt hơn được. Đấy, vấn đề là như thế. Thế thì cái Tết năm nay ấy, thì hiện nay người dân ấy, nói thật với anh thì người ta cũng mua sắm những cái tối thiểu nhất. Nhưng mà nhìn chung ấy, thì ai cũng kêu ca. Ai cũng kêu ca, ai cũng phản nàn. Cứ mong muốn làm sao cái làm sao nó vặn ngược được kim đồng hồ. Tết năm nay nó phải cố gắng bằng cái năm ngoái. Năm ngoái nữa lại bằng năm ngoái nữa, cứ thế. Chứ không phải là người ta mong là bây giờ mỗi một ngày là một tiến lên. Đấy, nó một cái tâm trạng chung là như thế anh ạ.
Dạ vâng.
Thế thì có người sẽ nói với tôi là nhiều đồng bào ở Việt Kiều về mà thân với Đảng Cộng sản, mà nói tốt cho Đảng Cộng sản, như cái cuộc gặp mặt của ông Trương Tấn Sang rồi Ủy ban về người nước ngoài vừa rồi, tôi có theo dõi, tôi có xem hết, thì họ có phát biểu là về thấy đất nước là rất là kỳ diệu, thay đổi rất là chóng mặt thế nọ thế kia. Đấy là họ nhìn chỉ một phía thôi, một vài cái hiện tượng thôi. Chứ còn tôi đây này, ở đất nước này là gần 60 năm nay rồi, chúng tôi biết chứ. Đấy, thưa với anh, những cái ý kiến của quý vị đó là những ý kiến để cứ tán dương một chiều, mèo khen mèo dài đuôi thôi. Phải phê phán thì cho Đảng Cộng sản mới tiến bộ được. Phải phê phán, phải chỉ trích thì Đảng Cộng sản mới thấy rằng là mình chưa làm được gì nhiều cho đất nước, cho dân tộc. thì người ta mới cố gắng, người ta mới phấn đấu, người ta mới nỗ lực. Chứ bây giờ mà cứ đi là làm chẳng được bao nhiêu cả, làm được một thì khen một lời, thì như vậy là chính là hại cho Đảng Cộng sản, hại cho nhà cầm quyền, hại cho chính phủ, chứ không phải tốt đâu. Đấy, quý vị Việt kiều nào mà nghe tôi nói cái chuyện đó thì quý vị mới thấy rằng là cái sự phê phán của chúng tôi rất là bổ ích, sự chỉ trích của chúng tôi là rất cần thiết, thưa quý anh.
Vâng, quý thính giả, vừa nghe lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Thưa anh Toàn, thì theo cái tục lệ cổ truyền của ngàn năm của đất nước của chúng ta thì cứ mỗi lần những ngày Tết á, thì người dân hay có cái tục lệ là cúng giao thừa rồi đi lễ chùa hái lộc, người Công giáo thì đi lễ nhà thờ. Ở trong gia đình, thí dụ như gia đình của anh chẳng hạn, thì có cúng giao thừa đêm 30 Tết hay không ạ? Và có bánh chưng, bánh tét, rồi nói chung thì có sửa soạn lại nhà cửa, rồi có mua gà thịt đông về như là chúng ta hãy từng làm từ nhiều năm trước á. Thì bình thường thì mọi gia đình có làm như vậy không? Và gia đình anh thì sao ạ?
Thưa với anh thì thế này, ở miền Bắc ấy, thì ở cái vùng Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ này này, thì thưa với anh, người ta vẫn giữ được cái tục lệ, tức là của bao đời nay, đến dịp Tết này thì đồng nhà nào nhà đấy dù nghèo thì cũng phải có con gà để mà cúng, rồi là đĩa xôi, rồi là bông ngũ quả, thì đồng bào vẫn giữ nguyên được cái phong tục đó. Trước đây cái thời kỳ mà còn chiến tranh, thì cái thời kỳ mà còn gọi là tem phiếu này, thì thưa với anh là những cái dịp này thì nhà nước phân phối cho mỗi gia đình được là vài ba lạng thịt, nhiều thì được như thế là cân hơn cân thịt để gói bánh chưng, rồi là các cái gạo nếp, rồi lá rong thì bán theo tem phiếu, đấy tôi còn nhớ là có. Nhưng mà từ khi mà họ xóa bỏ cái chế độ tem phiếu thì là đời sống nhân dân đã trở lại được là gần như bình thường như trước đây, thì cái nền kinh tế hàng hóa đã dần dần được phục hồi, thì những cái thứ đó là không còn có nghĩa lý gì nữa, để ai có tiền thì mua, người nông dân thì tăng gia sản xuất cũng được khá hơn nhiều. Thế thì bây giờ gà khỏe thì năm nay thì nó thưa với anh là tương đối rẻ, bởi vì người nông dân Việt Nam ấy, người ta chịu khó chịu thương, cho nên người ta tăng gia hoa trái rau cỏ rồi là lợn gà tương đối nhiều. Nhưng mà một cái đất nước mà muốn phát triển ấy, thưa với anh, muốn giàu có, muốn thịnh vượng thì tôi nghĩ rằng là phải phát triển công nghiệp. Chứ còn bây giờ chỉ trông vào vài ba con gà với ít rau xưa thì đất nước ấy chỉ là đất nước thì đủ ăn thôi, chỉ không thể giàu có được, không thể vào cái top và những cái cường quốc trên thế giới được. Thế còn ở trong miền Nam thì tôi cũng đã vào ăn Tết ở miền Nam cách đây mười mấy năm, thì đồng bào vẫn giữ được những cái Tết của những người dân miền Nam, dân Nam Bộ. Thế như là cả có cái nồi cả thịt kho trứng này, vâng, trứng kho thịt, rồi bánh tét, nhưng mà cái tét ở ngoài Bắc thì nó đậm đà, mang tính chất đậm đà, hương vị dân tộc hơn.
Hồi nãy anh có nói là có một số người Việt Nam ở ngoại quốc đó, ở Hoa Kỳ, ở Pháp, ở khắp nơi thì hay về Việt Nam ăn Tết để tạo thành một cái khối người mỗi một năm á, ăn Tết thì người ở bên ngoài về đông lắm. Thật sự ra đó thì đây cũng giống như là anh vừa nói là có cái thói tục, cái tục lệ là cứ đến cuối năm thì về quê ăn Tết. Những người ở Sài Gòn, người Hà Nội thì hay về là cái gốc của quê mình, thì ở bên Mỹ, bên Pháp là chúng tôi nghĩ như vậy, thì người ta cũng về thăm gia đình đi ăn Tết ở Việt Nam như là một cái tục lệ vậy thôi, chứ nó không có mang cái tính cách chính trị là để mà về làm một cái điều gì khác như là chế độ Cộng sản hay tuyên truyền lập ra những cái hội hè, những cái buổi tiếp đón người Việt kiều về nước để ăn Tết thì rất là nhỏ, cái số đó nhỏ lắm. Đa số là ta về ta tản mát, ta đi thăm gia đình riêng mà thôi. Thì không biết là anh có đồng ý với chúng tôi về cái điều đó không? Tuy nhiên, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn, có một số những cái tin tức này nhận được trong những ngày giáp Tết này đó. Thí dụ như là cái chết của ông Lê Hiếu Đằng, rồi nghe tin tức lại phải rời lại cái tang lễ một ngày, mặc dù là có nhiều cái viên chức chính thức của chính quyền. Thí dụ như ông cựu chủ tịch nhà nước Nguyễn Minh Chiết, hoặc là ông Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải, vân vân, có nhiều nhân vật cao cấp đến, để mà viếng cũng như là để mà phân ưu với gia đình của ông Lê Hiếu Đằng, nhưng mà cũng có một số công an đến để gây rối. Thì không hiểu tại sao như vậy, chẳng hạn như là người ta rất là ngại sợ những cái vòng hoa phúng điếu mà mang tên những cái diễn đàn này diễn đàn kia, hoặc là trang mạng bô xít Việt Nam cũng vòng hoa phúng điếu vân vân. Thì anh thấy những cái hiện tượng đó ở Việt Nam như thế nào? Anh có đến không, anh ở Hà Nội thì chắc là không thể nào vào Sài Gòn được, nhưng mà anh quan sát những cái vụ này như thế nào? Ông Lê Hiếu Đằng là một cái nhân vật nó có đáng ca ngợi không?
Thưa anh, thì trước hết thì vừa rồi thì như chúng ta đã biết thì ông Lê Hữu Đằng đã qua đời sau một thời gian nằm bệnh, nằm viện để trị bệnh. Thế thì thưa với anh, ông Lê Hữu Đằng ấy, cả cuộc đời ông ấy là một con người đấu tranh. Ông đấu tranh cho một cái xã hội tiến bộ. Mình phải thừa nhận với nhau như thế này, trước đây trong miền Nam, xã hội miền Nam, tức là xã hội còn thời còn chế độ Việt Nam Cộng Hòa, kể cả khi mà còn Tổng thống Ngô Đình Diệm và lúc cuối cùng là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ấy, thì ở miền Nam vì là một cái xã hội dân chủ cho nên người ta tôn trọng cái sinh hoạt đa nguyên. Ở trong đó thì những cái người mà không bằng lòng với cái nền dân chủ non trẻ của đệ nhất hay đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa thì đều có quyền chống đối bằng những cái phương pháp hòa bình bất bạo động, như bằng biểu tình, bằng meeting, bằng phát biểu, bằng báo chí. Đấy, cái đó là Việt Nam Cộng Hòa làm rất là tốt, bởi vì đó là cái chế độ tôn trọng nhân quyền và một cái chế độ mà dân chủ non trẻ nhất ở khu vực Đông Nam Á này. Thì ông Lê Hiếu Đằng cũng như là bác sĩ Huỳnh Tấn Mắm hay Hồ Ngọc Nhuận hay là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, Linh Mục Chân Tín, chúng tôi hồi đó là còn trẻ cho nên chúng tôi có biết những cái hoạt động của quý vị này. Thế thì người ta có chống cả Việt Nam Cộng Hòa, người ta chống Việt Nam Cộng Hòa thì bị Đảng Cộng sản miền Bắc lợi dụng, chứ không phải là người ta tin vào Đảng Cộng sản miền Bắc đâu, không phải. Đấy, cái đó, thế thì thưa với anh rằng có những người thì chống Việt Nam Cộng Hòa thì bị Việt Nam Cộng Hòa là lùng bắt, thì tất nhiên chống chế độ thì phải lùng bắt, bị lùng bắt mà chống anh quá đáng, phải chống đến bạo động, đến gây rối trật tự trị an thì phải lùng bắt. Thì ông Lê Hiếu Đằng đã phải chạy về phía mặt trận giải phóng, tức là mặt trận của Đảng Cộng sản, mà ông Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Tuỳnh Tấn Phát này, thưa với anh. Thế nhưng mà sau khi miền Nam kết thúc chiến tranh, thì họ mới thấy rằng là cái chế độ toàn trị do Đảng Cộng sản Việt Nam áp đặt lên nốt cả miền Nam và áp đặt lên cả toàn quốc còn tệ hại hơn rất gì những cái gì mà người ta đang kỳ vọng, người ta đấu tranh dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Thế cho nên là rất nhiều đồng bào, như anh chị em, nhân sĩ trí thức họ đã phản tỉnh. Người thì phản tỉnh sớm, người phản tỉnh muộn, đã quay lại lên tiếng đấu tranh cho dân, cho nước. Đấy. Thế như là chúng ta lấy lần lượt nhờ bác sĩ Chân Tín, Linh Mục Chân Tín, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, ông Đoàn Viết Hoàn. Đấy, thưa là vì là như thế. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những người mà thưa với anh luôn luôn người ta sống có lương tâm, nhưng mà người ta không thấy được là cái danh ma, cái xảo quyệt, cái danh mãnh của những người ở phía bên kia là chỉ rằng chẳng qua lợi dụng họ thôi. Đấy. Và thưa với anh, khi họ thấy được điều đó thì họ đã nguyện là dồn cái cuộc đời của mình, những thời gian của mình lại còn ta đấu tranh cho dân tộc, cho đất nước. Cái việc mà ông Lê Hiếu Đằng thì mấy năm trở lại đây thì tham gia vào đấu tranh trên đường phố chống Trung Quốc xâm lược. Rồi những cái ngày nằm trên giường bệnh và những thời gian cuối thì ông đã lên tiếng đòi đa nguyên đa đảng. Ông ấy kêu gọi là các đảng viên Đảng Cộng sản là tập thể ra đảng, hàng trăm người, thậm chí hàng ngàn người càng tốt, và ra đảng để mà cùng với nhau bắt tay nhau lập ra một cái đảng mới, Đảng Dân Chủ Xã Hội, để đối lập, là đối trọng với Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới dân chủ hóa được đất nước. Thì tôi nghĩ rằng là đấy là những cái tiếng nói rất là tích cực. Đấy cái là cái tính chất đấu tranh của ông ấy, mục tiêu đấu tranh của ông ấy, mục động cơ đấu tranh của ông ấy, thưa với anh là rất tốt, thì chúng ta không nghi ngờ gì. Thì hiện nay tôi có biết là trên mạng, ở đồng bào hải ngoại bên ngoài thì có những cái người mà chống cộng cực đoan, thì hiện nay đang có những cái bài viết, đang có những cái phát biểu mà chống tất cả, chống từ Linh Mục Chân Tín, Hòa Thượng Thích Không Ta, Thích Quảng Độ, bác sĩ Nguyên Đan Quế, vân vân, chụp mũ cho họ là những người quậy, là những người giả phản tỉnh, thì cái đó là cũng rất là nguy hiểm. Thực tế là hiện nay Đảng Cộng sản hiện nay họ rất ngại những tiếng nói như là ông Lê Hiếu Đằng, như là ông Hồ Ngọc Thật, như là Huỳnh Tấn Mắm, vân vân. bởi vì là đều đã chứng minh rằng là họ trước đây họ theo Đảng Cộng sản, họ theo mặt trận là họ nhầm lẫn, họ ngộ nhận. Bây giờ mới họ mới thực sự là họ đã tỉnh, và họ thì chúng ta phải những người dang rộng cánh tay để cho họ gia nhập cái mặt trận đấu tranh vì dân chủ hóa đất nước. Thì đấy mới là cái xử lý khôn ngoan, khéo léo và tài giỏi của chúng ta. Chứ chúng ta phải cảnh giác, ngoài những người vô chính trị, cả những người mà chửi bới lung tung, còn có cả những cái vấn đề là lực lượng an ninh của Đảng Cộng sản đánh đi sau 30 tháng 4 năm 75, xâm nhập sâu vào cộng đồng, giả là những người chống cộng, giả là những người mà chống đối chế độ trong nước. Nhưng bây giờ, thưa với anh, họ vung những cái đòn này ra để làm cho suy yếu cái lực lượng đấu tranh, làm phân hóa, làm gây nghi ngờ và chia rẽ. Cái đó là rất là nguy hiểm, thưa với anh.
Ở đây thì chúng tôi cũng có nhận được một cái tin này, mà cũng xin anh Nguyễn Khắc Toàn để mà có một vài cái ý kiến. Sắp tới đây đó, ở tại Geneva, vào ngày 5 tháng 2 tới sẽ có một cái buổi họp ở tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong đó có cái buổi được gọi là buổi kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Việt Nam. Và Việt Nam sẽ phải ra để mà tường trình. Đây là một cái thủ tục mà mỗi quốc gia phải thực hiện 4 năm một lần. Và cái buổi kiểm điểm định kỳ về nhân quyền ở Việt Nam diễn ra vào 5 tháng 2 sắp tới đây thì rất là sôi động. Theo những cái tin tức chuẩn bị là cộng đồng người Việt ở tại hải ngoại sẽ đến Geneva để mà hoặc là biểu tình, hoặc là để mà được quyền quan sát và phát biểu trong cái buổi này. Và chúng ta cũng không quên rằng là chính Cộng sản Việt Nam bây giờ là một thành viên của Hội đồng Nhân quyền này. Thì chỗ chúng tôi được biết thì cộng đồng người Việt ở tại Paris, với cái sự hoạt động của ông Võ Văn Ái của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người, rồi với ông Lai Thế Hùng là Chủ tịch cộng đồng người Việt ở Âu Châu, cũng đều sẽ sang bên Geneva. Ở tại Hoa Kỳ thì cũng có một phái đoàn, thí dụ phái đoàn của anh Trúc Hồ của đài SBTN sẽ đến Geneva cùng với luật sư Trịnh Hội, sẽ hướng dẫn một phái đoàn gồm có phụ huynh của các blogger ở trong nước đừng có bản Hoa Kỳ cũng sẽ đến Geneva. Nhưng mà có một cái hiện tượng rất là lạ là có một cái lá thư ngỏ của ông Đặng Xưng Hùng. Ông này đã từng giữ chức vụ tham tán ở tại Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam ở tại Hà Nội, nhưng mà ông lại bây giờ ông ấy ly khai khỏi Đảng, và rồi ông ấy tham gia vào cuộc đấu tranh cho dân chủ nhân quyền ở trong nước. Ông đưa ra một cái lá thư gọi kêu gọi các bạn đồng nghiệp ở tại Bộ Ngoại giao đó thì sẽ đến Geneva để mà có những cái cuộc phản đối tương tự như vậy. Thì cái hiện tượng này thì anh phân tích như thế nào, thưa anh Nguyễn Khắc Toàn? Chúng tôi không nghe anh Nguyễn Khắc Toàn nữa từ đường dây từ Hà Nội. Có lẽ chúng tôi lại bị trở ngại kỹ thuật gì, hoặc là có cái sự can thiệp gì của tổng đài từ Hà Nội chăng? Chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với lại nhà báo Nguyễn Khắc Toàn trong giây lát, nếu mà có thể được trong những cái điều kiện cho phép. Xin nhắc lại là quý thính giả đường theo dõi buổi thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội, và chúng tôi